Thế hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, lìa ngôn thuyết chia làm bốn. Một, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải không tánh, không tánh tức là không phải, chẳng có thực thể. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là Bạch Phật, Thế Tôn như Thế Tôn nói kinh, nhiếp thọ chẳng sanh chẳng diệt. Lại Thế Tôn nói chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Thế nào Thế Tôn là không tánh nên nói chẳng sanh chẳng diệt cho là tên khác của Như Lai? Mà cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ quý vị thấy dễ hiểu mà không? Ngài hỏi rằng có khi Đức Phật nói kinh, tất cả cái nhiếp thọ tức là cái cảnh nhiếp thọ bên ngoài đó, năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh đó, chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì tất cả cái cảnh bị nhiếp thọ và người hay nhiếp thọ đều là do mê mà hiện, không thiệt, cho nên không có tự tánh. Vì vậy mà nói chẳng sanh chẳng diệt. Rồi lại Thế Tôn nói rằng chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Như vậy thì nói chẳng sanh chẳng diệt cũng là tên khác của Phật. Như vậy Phật thì chẳng sanh chẳng diệt. Nhưng mà thường thường cái gì chẳng sanh là có hay không? Có không? Nghĩa là có sanh thì mới có, mà không sanh thì đâu có, phải không? Mà chẳng sanh thì tức là không gì chẳng diệt rồi. Bây giờ nói cái gì chẳng sanh mà có, nói tôi nghe coi. Thì cái sanh mới có, mà nói chẳng sanh chẳng diệt, mà nói chẳng sanh chẳng diệt là vì các pháp nó là quyển quá, nó không thiệt, nó không có. Mà giờ Như Lai lại nói rằng đó là dị danh của Như Lai, thì như vậy Như Lai cũng là quyển quá, không thiệt đó. Cho nên Ngài thắc mắc rồi mới đặt câu hỏi. Nếu như vậy thì Như Lai lại là chẳng sanh chẳng diệt là cái tên của Ngài, thì như vậy Ngài lại không thiệt hay sao? Phật bảo Đại Huệ, ta nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, các loại có không chẳng hiện. Đại Huệ bạch Phật, Thế Tôn nói tất cả pháp chẳng sanh thì pháp nhất thọ không thể được, vì tất cả pháp chẳng sanh. Nếu trong danh tự có pháp, cuối sinh Thế Tôn vì nói. Bây giờ Phật mới giải thích. Phật nói rằng, Phật nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, đó là cốt nói các cái loại có không đối đãi nó đều không có thiệt, chẳng hiện, tức là không có thiệt. Thì Ngài Đại Huệ liền bạch lại, Phật, nếu tất cả pháp chẳng sanh thì cái pháp nhiếp thọ không thể được. Ví dụ chẳng sanh thì đâu có mà bị mình nhiếp thọ. Người tất cả pháp chẳng sanh thì chẳng sanh tức là không có. Mà không có thì tại sao nói đó là tên khác của Như Lai? Như vậy thì Như Lai không có. Đó. Cho nên đó, nếu tâm danh tự có pháp thì cuối sinh Thế Tôn vì nói. Như vậy thì cái trong cái danh tự Như Lai là có cái thực thể, thì xin Ngài nói cho con hiểu. Phật bảo Đại Huệ, lần thai lắng nghe khéo suy nghĩ đó, thôi cho vì ông phân biệt giải nói. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt, nhiếp tất cả pháp, vì chẳng đợi duyên nên chẳng sanh chẳng diệt, cũng chẳng phải vô nghĩa. Cái câu này là Phật xác nhận, nói rằng Như Lai chẳng phải không tánh, tức là nói về Như Lai là có thực thể chứ không phải là không có thực thể, thì cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt. Như vậy thì chẳng sanh chẳng diệt nhiếp tất cả pháp. Mà sở dĩ nói chẳng sanh chẳng diệt Như Lai là chẳng sanh chẳng diệt là sao? Vì không đợi duyên. Còn các pháp ở ngoài nó sanh nó diệt đó, nó đợi duyên, phải không? Hoặc mà đợi duyên thì nó không có thực thể, mà không thực thể cho nên gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Còn cái chẳng sanh chẳng diệt của Phật nói đây là cái thể tánh Như Lai, cái không đợi duyên. Thì bây giờ tất cả chúng ta thấy mọi sự kiện ở giữa thế gian này, cái gì có sanh ra cũng là đợi duyên hết, phải không? Chúng ta có hạt giống ở trong bao mà chúng ta không có đem rải xuống đất thì nó có thể lên. Chúng ta không ngâm nước, chúng ta không rải xuống đất, nó có lên cây mạ, cái giống cây lúa được không? Như vậy thì thành cây mạ, cây lúa là phải có duyên, nó đợi duyên. mà đỡ duyên thì không tự tánh, và không tự tánh thì cái đó là không thiện. Cho nên nói không sanh không diệt. Còn ở đây nói cái thể Như Lai không sanh diệt là không đỡ duyên. Cái pháp sanh này không phải có duyên tạo ra nó. Bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt ở cái mặt khác. Ở cái kia thì nói không sanh không diệt vì cái thể nó không thiệt, đỡ duyên mà có. Cái gì duyên họ có thì cái đó không tự tánh. Bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt như Nguyễn Như Quá. Còn cái này nói không sanh không diệt là cái thể sẵn có, sẵn có không phải đỡ duyên. Bởi vậy cho nên nó không sanh không diệt mà không phải là không ngờ, không phải là vô nghĩa. Giải thích: đây là nhằm ngoài tự tâm hiện lượng chấp tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, lấy đó khởi nạn. Bởi vì Ngài Đại Huệ thấy rằng cái cảnh nhiếp thọ đó là ngoài tự tâm mình hiện, cho nên cho nó là có cái cảnh thiệt, cho nên khởi nạn. Bởi vì người theo danh mất nghĩa nên Phật vì phát minh trong kinh kiến lập tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt là vì không tánh nên nói, chẳng phải vì có tánh. Trong kinh nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt vì có duyên, đợi duyên hợp mới có, cho nên không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt. Lại nói là tên khác của Như Lai thì chẳng phải không tánh. Như Lai cũng chẳng sanh chẳng diệt, nhưng mà Như Lai lại có cái thực thể ấy là hiện rơi vào có tánh mà nói không pháp thì có không đều đọa. Như vậy thì nó mắc kẹt vào cái có và cái không. Đây là ý nạn của Đại Huệ. Thế Tôn bảo sao nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, không ưng là nhiếp thuộc có pháp, nó chẳng sanh chẳng diệt, đừng chấp là có. Nếu bảo tên khác của Như Lai, tên ác có nghĩa ấy nhiếp thuộc về có pháp. Cho nên Thế Tôn lại bảo ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, chẳng phải không tánh tức là có tánh, nhưng mà Ngài không nói có. Mới biết tâm lượng bản hữu chẳng đồng sình thở, bởi vì nó không phải không tánh cho nên nó không phải như sình thở. Y nghĩa bất giác dường như các pháp hiện, vốn không có sanh cũng không có chỗ diệt. Bởi vì từ bất giác mà hiện, cho nên cái cảnh có đó nó không thực sanh không thực diệt. Ví dụ như trong cảnh trong mộng do mê mà hiện, cho nên cảnh nó không có thực sanh không thực diệt. Chẳng sanh diệt này là nói pháp không tự tánh. Nói chẳng sanh chẳng diệt đó là chỉ cho nó không có tự tánh. Chẳng phải nói thải không có, không các pháp, chẳng nên nhiếp thuộc có, lại đợi duyên hết mới thấy không sanh. Bởi vì các pháp nó không tự tánh, mà bây giờ khi duyên hợp thì thấy nó là có, duyên hết thấy nó là không, thì như vậy đó là cái thấy nó cạn kệt đối đãi. Cũng chẳng phải vô nghĩa là nói nghĩa tự tâm như thật chẳng sanh, chỉ đến trên danh cứu chẳng sanh chẳng diệt, vọng chấp không tán, chẳng ưng nhiếp thuộc về có, tức là có chữ mà không nghĩa, cho nên văn sao bàn rộng vậy. 2.